Phần thứ nhất,
Một La Mã. Những ngôi sao lạnh ngắt còn le lối, nhưng từ phương đông trời đã bàng bạc sáng. Cây cối hiện rõ chừng. Bỗng nhiên một ngọn gió mát thổi mạnh lay động ngọn cây, rồi cảnh rừng bừng thức dậy với những tiếng ồn ào của cây rừng. Những cây thông cổ thụ bắt đầu reo, tiếng reo u buồn và réo rắt, và từ trên cành cây bị lay động, tuyết động rơi xuống xào xạc. Đột nhiên gió lại êm và cây lá lại im phăng phắc. Khi đó tai nghe rõ mồn một muôn ngàn thứ tiếng động trong rừng, báo tin trời đã bắt đầu sáng. Tiếng sói sủa cáo kỉnh ở bìa rừng thưa gần đó, tiếng kêu sợ hãi của mấy con cáo và tiếng chim gọt kiến vừa thức giấc đập còn chưa đều, nghe du dương trong cánh rừng tĩnh mịch, gần giống như tiếng gõ lên mặt đàn chứ không phải tiếng mổ trên thân cây. Một trận gió khác lay động mấy ngọn thông cao nghịu, những ngôi sao còn lại sao chót cũng mờ dần trên bầu trời đang mỗi lúc một sáng. Trời như đang thu hẹp và gọn lại. Từng cây xua đuổi hết bóng đen còn sót lại, vươn mình với màu xanh tươi rộng mênh mông. Đầu những cây thông và đỉnh những cây dương nhọn hoắt bắt đầu nhuộm màu đỏ tía. Mặt trời đang lên, hứa hẹn một ngày chói lòa ánh nắng và băng tuyết. Trời đã sáng rõ, bầy sói đang núp trong hang, đang ăn ngon lành con mồi kiếm được hồi khuya. Cáo đã bỏ rừng thưa, còn để lại vết chân khôn ngoan trên tuyết. Rừng già xào xạc mãi không thôi, chỉ có tiếng chim đập cánh, tiếng chim gọt kiến mổ vào cây, tiếng sáo líu lo và tiếng chào mào lãnh lót là thay đổi âm điệu đều đều, buồn tẻ của rừng cây. Một con chích chòe đang quẹt mỏ trên cành bỗng nghiêng nghiêng đầu lại, thu mình lại, sửa soạn bay lên. Tiếng cành khô răng rắc báo hiệu một điều không lành. Một con vật to lớn đang lang thang trong rừng. Từ những cành cây tuyết động lúc ban mai, mõm nhọn của một con thú, sừng có nhánh nặng vừa xuất hiện. Mắt nó lo sợ nhìn quanh rừng thưa rộng mênh mông. Hai lông mũi đỏ hồng, mềm như nhung, đang thở phì phì hơi nóng bốc khói. Con nai già đứng sững như một
tai lắng nghe từng tiếng sâu bò
dưới lớp vỏ cây thông. Những cặp tai lo áo ấy chỉ còn nghe thấy tiếng chim kêu, tiếng chim mổ lớp khớp hay tiếng gió rít trên ngọn cây cao. Tai đã làm nó yên lòng, nhưng mũi nó hình như đã đánh hơi thấy tai nạn sắp tới. Một mùi hôi nồng nặc, nặng nề, khác hẳn với hương rừng trong mùi tuyết mát rượi đang tan theo ánh sáng. Qua ánh tuyết long lanh, con thú lo lắng nhìn những bóng lô nhô đen ngòm phía trước. Con thú dợm nhảy vô bụi, nhưng những bóng đen đó vẫn im phăng phắc. Họ nằm trong tuyết, chồng chất lên nhau. Rõ ràng là nhiều lắm, nhưng không ai cử động cả. Không ai phá tan bầu trời yên lặng buổi sáng. Bên cạnh họ, có những con quái vật gì to lớn cắm mình xuống tuyết. Và chính từ chỗ đó, mùi hôi nồng nặc đang xông lên. Mắt ngó trân, con nai lo sợ đứng ở bìa rừng nhìn đám người không cử động đó, không hiểu họ đang làm gì. Một tiếng động xé toạc không khí trên đầu làm nó giật mình. Da nó rung lên, chân sau nhúng mạnh thêm, chuẩn bị nhảy. Nhưng cái tiếng động gì đó đáng sợ gì đâu. Đó là bầy bọ hung bay cao tít, xe xe trong cái đám lá bu lô. Cùng với tiếng bầy bọ hung bay, còn có tiếng lạch cạch ngắn giống như tiếng chim le le trên ao lúc trời chiều. Rồi bầy bọ hung lại hiện ra, cánh sáng bóng lấp lánh. Bọ hung bay lượn đùa giỡn trên nền trời xanh lạnh ngắt. Trên cao, tiếng lách tách chim le le vẫn tiếp tục. Con nai thoải mái hơn, bước vô rừng sâu, lưỡi liếm tuyết sắn, mắt vẫn liếc lên trời. Bỗng kia, một con bọ hung khổng lồ tách ra khỏi bầy, đâm bổ xuống rừng thưa, kéo sau một đám khói huy hoàng. Con bọ hung lớn ra một cách mau chóng, và con nai chỉ kịp đủ thời giờ chui thoát vô trong bụi. Đoạn, một vật khổng lồ, ghê gớm hơn cả một cơn bão đột ngột mùa thu, rớt đụng ngọn thông và vỡ nát ở trên mặt đất, làm rung chuyển hồi lâu cả khu rừng. Tiếng vang của nó dội trong rừng cây, đuổi vượt con nai chạy bán sống bán chết vô rừng sâu. Tiếng vang chợt ngưng lại trong rừng thông xanh lì. Rừng lại yên lặng như trước. Rõ ràng là có tiếng rên rỉ của một người. Một con gấu bị tiếng động lạ thường đó xua ra khỏi rừng, nặng nề nghiến nát băng tuyết dưới chân nó. Đó là một con gấu già to lớn và lông lá chồm bờm. Lớp lông chồm bờm ấy ở hai bên mình gầy và lủng lẳng từng chùm sau cái mông xương xẩu của nó. Chiến tranh đã lồng lộn quanh rừng này từ mùa thu. Chiến tranh đã phá tan cảnh yên tĩnh của rừng cây mà xưa kia ngay thợ săn và người gác rừng cũng ít lui tới. Mùa thu này, chiến tranh đã buộc gấu rời khỏi tổ và làm mất giấc ngủ mùa đông của nó. Bây giờ, gấu lạc loài trong rừng, không chỗ nương thân, bụng đói và lòng bứt rứt. Gấu dừng chân ở cửa rừng, nơi mà con nai vừa đứng hồi nãy. Nó thích thú đánh hơi, thấy mùi tươi ngon còn phảng phất. Đôi sừng gầy còm của nó phập phồng và nó lắng nghe. Con nai đã bỏ chạy mất rồi, nhưng có tiếng động của một con vật còn sống mà có lẽ không còn sức tự vệ. Lông cổ con vật dựng lên, nó hết mõm. Tiếng rên rỉ yếu ớt ban nãy lại vang lên. Bước nhẹ và khôn khéo, những bước chân làm tan vỡ lớp băng đông cứng trên mặt đất. Con thú tiến tới chỗ bốn người không cử động, đang nằm lún dưới tuyết. Hay là mã phi công Alexei Merisev bị kẹt ở giữa. Chưa bao giờ lại có một tình trạng chiến đấu trên không nguy hiểm như vậy. Anh đã bị hết đạn, anh bị bốn máy bay Đức bao vây và không cho phép máy bay anh bay theo ý muốn nữa. Bốn máy bay Đức buộc anh phải theo chúng hạ cánh ở phi trường của chúng. Trận đánh đã diễn ra như thế này: bốn phi cơ chiến đấu do trung úy Merisev chỉ huy đã xuất trận để bảo vệ cho phi đội liệm bơm xuống trận địa của giặc. Lần xuất trận táo bạo này đã thành công. Máy bay Mistomovich khổng lồ, những xe tăng bay như bộ đội thường gọi, đã đến gần mục tiêu, đứng bay xà xà trên ngọn thông, tiến sát lại các máy bay vận tải Junker của giặc đậu ở sân bay. Bay qua chùm lá xanh của khoảng rừng, họ đã lượn trên đoàn xe bò nặng trịch của địch, cho liệm bơm xả súng hạt lửa xuống mục tiêu. Merisev cùng bốn máy bay săn giặc bảo vệ cho máy bay oanh tạc. Anh đã thấy từ trên cao những bóng người đang chạy sớm sát dưới sân, rồi mấy chiếc Junker rung chuyển nặng nề trên tuyết, nhưng máy bay oanh tạc vẫn bay lượn trên đầu. Qua cơn hốt hoảng, đoàn phi công của các máy bay Junker cố gắng mở máy cất cánh dưới làn mưa đạn của đối phương. Đó là lúc Merisev đã lầm, đáng lẽ phải kiểm soát không phận ở phía trên. Anh đã như lời các phi công thường nói, ham cái mồi ngon dưới đất, đâm bay thẳng. Anh bổ nhào như một tảng đá xuống một chiếc xe bò vừa chậm chạp lìa khỏi mặt đất và xả chơi mấy loạt súng vào thân hình vuông bằng đuôi ra cứng có ngụy trang nham nhở của nó. Biết là ăn chắc rồi, anh cũng chẳng thèm ngó ngàng lại xem cái máy bay đó có bị rạp xuống đất như thế nào. Ở đầu kia trường bay, một xương cơ khác bay lên. Anh đuổi theo, bắn nhưng không trúng. Đạn lướt phía trên chiếc máy bay đương từ từ lên cao. Anh Alexei Merisev lượn một vòng, quay trở lại đánh, lại hụt, nhưng rượt theo kịp một lần nữa. Cuối cùng, anh hùng hổ xả vào thân máy bay từng tràng đạn của tất cả súng ống dưới tay anh, làm cho nó cắm đầu xuống rừng. Máy bay Junker đã bị hạ.
Anh hớn hở lượn hai vòng quanh làn khói đen của chiếc máy bay Junker đương bốc lửa dưới đất, đoạn bay lên trên đám rừng cây mênh mông rồi quay trở về sân bay của bọn Đức. Anh chưa kịp tới nơi đã thấy ba máy bay đồng đội bị chín máy bay Đức Messerschmitt tấn công. Có lẽ sân bay Đức đã cầu cứu một phi trường khác tới tiếp viện. 1/3 đồng đội ba máy bay săn giặc của anh cố bám lấy giặc để không cho bọn chúng lại gần máy bay quanh tạc. Họ giữ thế thủ, cố dụ cho máy bay Đức rượt theo, không khác gì con gà rừng dụ thợ săn rượt nó để không cho thợ săn thấy ổ gà con. Meresep tự trách mình đã quá ham mồi ngon và cảm thấy cặp má anh đang nóng bừng dưới nón. Anh liền kiếm đối phương, sáng vô, nghiến răng chiến đấu. Mục tiêu anh nhắm là chiếc Messer, tức Messerschmitt, máy bay chiến đấu Đức, vừa bay lọt ra khỏi vòng ngoài và hình như chính nó cũng vừa chọn mồi. Anh nhấn hết ga và đâm vào sườn nó theo đúng những quy tắc chiến đấu. Máy bay địch màu xám hiện rõ ở vạch ngắm khi anh nổ cò, nhưng nó bình ổn lướt tới trước mắt anh. Anh bắn hụt chân, không thể, vì mục tiêu gần và khoảng ngắm hết sức rõ. Đạn, đạn. Alexei chợt nghĩ đến đạn và thấy lưng chảy mồ hôi lạnh toát. Anh thử nổ cò lần nữa xem sao, nhưng không thấy mọi thứ gân thứ thịt rung động như phi công thường thấy khi sử dụng vũ khí của máy bay. Đạn đã hết, vì ham đuổi bắn xe bò, anh đã bắn hết đạn rồi. Quân địch không ngờ, riêng anh tuy hết đạn, song anh cũng nhảy vô cuộc chiến đấu, mong cứ thế mà thay đổi tương quan lực lượng. Nhưng anh lại lầm lần nữa, chiếc Messerschmitt đối phương mà anh đánh không phải lúc do một phi công lành nghề và thiện chiến điều khiển. Hắn nhận rõ rằng anh hết đạn, hắn ra hiệu cho đồng đội. Bốn máy bay khác lao đến bao vây anh cả hai bên và trên dưới. Đạn vung vút trên trời xanh trong vắt, chỉ đường anh phải đi và báo cho anh biết là đã ở trong tình thế gọng kìm bốn mặt. Mấy hôm trước, anh đã được tin phi đội Đức Richthofen thiện chiến đã từ mặt trận miền Tây về khu vực của anh. Những phi công lành nghề nhất của phát xít Đức này dưới quyền chỉ huy danh dự của chính Göring. Anh hiểu rằng số phận của anh đã bị giao cho bốn con chó sói của không trung này. Chúng đang muốn dẫn anh về sân bay của chúng, bắt sống anh. Anh thấy rõ bạn anh là Docharenko, anh hùng Liên Xô, chủ huy một phi đội bắt sống một máy bay thám thính Đức giống như vậy. Anh chợt nhớ lại hình ảnh phi công tù binh. Xuống sân mặt xám tái và xanh ngắt, chân đi ngã siêu, ngã tới. Anh kiên quyết, không thể nào để chúng lượm mình. Không thể để chúng tóm được. Anh cố chạy trốn, nhưng vô ích. Máy bay Đức xả súng liên thanh bắn đón đường mỗi khi thoáng thấy anh có ý định bỏ chạy. Hình ảnh tù binh hồi nãy lại hiện ra trước mắt anh với bộ mặt khiếp nhược, răng rung lập cập, trong bộ mặt hải hùng như con thú, nhục nhã quá. Meresep nghiến răng, nhấn ga bổ xuống, mong luôn được chế đoàn máy bay bắn anh. Quả nhiên, anh bay ngoài vòng bay. Nhưng bọn Đức cũng kịp thời nổ cò. Máy sọc sệt và rồi từng hồi lục cục. Cả chiếc máy bay rung lên như cảm sốt, sắp chết. Trúng đạn, anh còn kịp bay chúi mũi vào đám mây trắng để khỏi bị truy kích. Nhưng như thế ăn thua gì không? Máy bay bị thương rung lên. Phi công cảm thấy nó rung lên tận cơ thể mình. Chẳng khác nào như máy bay hấp hối đã chuyển cơn bệnh vào người anh. Máy bay hư chỗ nào? Máy còn bay bao lâu? Bình xăng còn nổ không? Những câu hỏi dồn dập không phải là suy nghĩ mà chỉ là cảm giác thoáng qua. Anh cảm thấy mình ngồi trên thùng thuốc súng có mồi lửa đương cháy chỉ chờ nổ. Anh lái quay về trận tuyến của mình để mong nhờ bàn tay đồng đội chôn cất. Tai nạn tới mau, máy sặc một cái rồi ngưng. Như từ đỉnh cao nhảy xuống, máy bay cắm xuống đất. Chỉ anh, rừng cây mênh mông như biển biếc. Thà thế này còn hơn bị bắt sống. Anh còn kịp nghĩ như thế khi cánh máy bay chấm sát vô rừng cây. Như con thú, rừng cây nhảy vồ lấy anh. Làm theo linh giác, anh tắt điện. Có tiếng động long trời. Thế là trong nháy mắt, anh cảm thấy như rớt trong bể nước đen sì, sâu thẳm. Khi rớt xuống, thân máy bay đụng đỉnh cây thông và do đó bớt trớn. Máy bay làm gãy nát một số cây rồi tan vụn ra. Nhưng trước đó một lát, Alexei như bị rứt ra khỏi ghế ngồi, tung lên trời. anh rơi xuống một cây thông cổ thụ, như có đôi vai rộng mênh mông, rồi rớt xuống từng cành một, để rồi cuối cùng ngã vào đá băng tuyết bị ngọn gió gom thành đống ở dưới gốc cây. Vì thế mà anh đã thoát chết. Anh nằm bất tỉnh như thế bao lâu? Anh không thể nhớ rõ được. Bóng người, bóng nhà, bóng cửa, những máy móc kỳ quặc quay cuồng mờ ảo ào vào đầu óc anh như một dòng nước chảy xiết và để lại trong người anh một cảm giác đau đớn ê chề. Rồi từ cái đống mờ mờ ấy nổi lên một cái chẳng ra hình thù gì cả, to lớn và nóng hổi, phả qua mặt anh một hơi thở nóng thối. Anh định tránh, nhưng mình anh đã lún xuống tuyết. Anh giật mình kinh hãi và bỗng thấy không khí lạnh ngắt ào vô đáy phổi. Anh thấy má lạnh vì tuyết và bao nhiêu đau đớn nhất dồn cả vào hai chân. Sống, anh cảm giác mau lẹ điều ấy. Anh định ngồi dậy, nhưng nghe thấy bên cạnh có tiếng băng vỡ và một thứ hơi thở ồ ề. Anh đoán ngay bọn Đức, và anh nén cái nghĩ muốn bừng mắt và chồm lên để đối phó. Bị bắt cũng lại, cứ bị bắt ư, làm gì đây? Hôm trước người thợ máy khéo léo Jura định sửa chanh dây da ở vỏ cây súng lục của anh, nhưng anh không có thì giờ, nên khi sắp bay anh đã bỏ nó trong bộ quần áo liên quân. Giờ xoay mình lại thì có thể rút súng ra, nhưng nếu anh cử động như thế, bọn Đức sẽ biết ngay. Alexei đang nằm úp mặt xuống đất, cây súng còn cộm ở bên hông. Anh thấy rõ cạnh súng áp vào da thịt. Anh nằm im để mặc Đức tưởng anh đã chết và bỏ đi. Tên giặc Đức lây hoay gần anh, thở phì phà, nghe kỳ lạ quá. Nó đến gần anh, anh nghiến tuyết, kêu rinh rít rồi cúi xuống. Anh ngửi thấy mùi hôi quá chừng. Anh biết chỉ có một tên Đức, đó là điều may mắn để cứu anh. Vậy cố làm sao lừa lúc bất ngờ, nhảy ôm nó, vật nó xuống, tóm lấy cổ nó, để nó không kịp dùng võ khí đánh mình. Nhưng phải tính từng cử chỉ và hoạt động thật chắc chắn. Không dám cử động và chậm rãi vô cùng, anh mở hí con mắt, và qua hàng lông mi, anh thấy thoáng bóng con vật lông lá, chứ không phải là tên Đức. Anh mở mắt lớn hơn rồi nhắm lại. Trước mặt anh là một con gấu lớn ngồi chồm hổm, ốm dơ xương và cáo kỉnh. Ba La Mã lặng im theo bộ thú. Con gấu ngồi gần cái thân người một nửa bị chôn dưới tuyết xanh lóng lánh dưới mặt trời. Đôi lông mũi dơ bẩn của nó hơi phập phồng. Từ miệng gấu, nanh nhọn đã ngả màu vàng vì lâu năm, nhưng vẫn là thứ nanh nguy hiểm. Nước dãi của gấu chảy lòng thông, đánh qua đánh lại vì gió thổi. Gấu có tật ngủ mùa đông, nhưng vì chiến tranh nên nó phải lang thang. Bây giờ nó vừa đói vừa cáu kỉnh, nhưng gấu không ăn thịt xác chết. Sau khi nó đánh hơi cái thân hình bất động sặc mùi xăng, gấu ta chậm rãi tiến ra chỗ rừng thưa ngổn ngang những thân người cũng bất động và cứng lạnh trong tuyết. Nhưng chỉ cần tiếng rên và tiếng động khẽ của Meresep là đủ làm nó lộn lại. Nó tiến lại gần ăn, tương đối làm cho nó phải đấu tranh với cái ghê tởm không thích thịt chết. Tương đối bắt đầu thắng. Con gấu vươn mình, giơ vuốt lật người đương nằm trên tuyết. Nó định cắm móng xốc áo da của anh, nhưng không được, áo không rách. Gấu lại cầm gừ. Meresep ráng hết sức bình sinh để không mở mắt. Anh dặn lại không nhảy chồm lên, không kêu la, không hất con vật thối hoắc đang đè lên ngực anh. Lúc đó toàn thân anh nôn nóng muốn tự vệ một cách dữ dội, nhưng anh tự trấn tĩnh được. Anh móc túi rút súng, chạm đến không nhìn thấy được. Anh nắn cái bán súng kẻ ô vuông, lấy ngón tay cái lên đạn thật cẩn thận để không sao nghe tiếng cách, rồi rút tay cùng súng ra cũng êm nhẹ như thế. Con gấu lại cào móng nhọn lên bộ áo anh, áo da vẫn không rách. Gấu gầm lên vì cáu, mồm và nanh gấu cắn phập vô áo. Da thịt anh đau nhói sau lớp bông nhồi, ý chí căng thẳng. Anh dằn đau đớn chờ khi gấu kéo người anh lên khỏi băng tuyết. anh giơ súng nhắm bắn. Tiếng súng nổ vang trong khu rừng tĩnh mịch. Một con chim kinh hãi vụt bay lên, tuyết trên cành rớt tí tung. Gấu buông mồi, mắt không rời kẻ thù. Anh ngã xuống và như muốn ngập chìm lại trong tuyết. Gấu ngã ngồi xuống. Cặp mắt đen nháy có rữ và lông trùm cứng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Một dòng máu nhè nhụa từ răng nanh của nó rỉ ra và rơi xuống tuyết. Nó gầm lên, giọng khàn khàn và ghê gớm. Nặng nề cố đứng thẳng dậy, nhưng ngã bổ nhào xuống tuyết. Vừa lúc đó, anh kịp bóp cò bắn phát thứ hai. Tuyết trắng xanh nhuộm đỏ, tan ra thành chút ít hơi dưới đầu thú bị trúng đạn. Con gấu đã bị giết. Anh tỉnh lại, đầu bớt căng thẳng, nhưng anh thấy đau nhói ở giò. Anh gục xuống tuyết và mê đi. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Tia chiếu chói qua cành lá và chiếu sáng chói lối từng mảng băng dưới đất. Trong bóng cây, tuyết đượm màu xanh thẳm. Ta nằm chiêm bao thấy gấu ư? Đó là ý nghĩ đầu tiên khi anh bừng tỉnh. Nhưng đống thịt nâu nâu ghê tởm của con thú còn nằm chinh in bên cạnh anh trên tuyết trắng. Rừng cây xôn xao, tiếng chim gõ kiến vang rân. Mấy con chim khuyên ngực vàng để làng vừa nhảy vừa hót trong bụi. Sống, sống, ta còn sống, Miresep nhắc lại một mình. Toàn thân anh sung sướng hân hoan với cảm giác kỳ lạ của sức sống, cảm giác say sưa của một người vừa thoát chết. Cảm giác mạnh mẽ ấy đã làm anh đạp chân chồm dậy, nhưng anh hét lên và té ngay trên xác gấu. Chỗ anh đau ở chân đâm thấu suốt mình anh như một luồng lửa bỏng. Óc anh như lỏng ra, đầu nhức như bị kẹp. Mắt anh đau nhói như có những ngón tay ai ghí mạnh vào mi. Rồi tất cả những hình ảnh trước mắt khi thì hiện rõ lạ lùng dưới ánh nắng vàng lành lạnh, khi thì bỗng nhiên mơ hút dưới tấm màn trời lốm đốm ánh lửa. Anh lẩm bẩm, nguy quá, chắc rớt xuống bị gãy chân. Anh gắng nhổm dậy và cố nhận xét cảnh vật quanh bìa rừng tích tắp, mãi đến vòng cung xanh ngắt của một khu rừng xác xơ nơi chân trời. Chắc hẳn là mùa thu, hay đúng hơn đầu mùa đông vừa rồi, những cánh đồng ở bìa rừng này đã được dùng làm giới tuyến phòng ngự. Nơi đây, một đơn vị của Hồng quân đã cầm cự một thời gian tuy ngắn, song vô cùng quyết liệt. Bão tuyết như đã lấy bông băng bó cho những vết thương của cuộc chiến đấu. Đường hầm bị tuyết lấp đi, còn nhô lên những mô đất đặt súng. Những lỗ trũng lớn nhỏ đạn đào lố nhố vô cùng tận. Ngay cả chỉ gốc những cây bị đạn đánh đổ, chặt đứt hay chốc rễ ngổn ngang. Đó đây, trên mặt đất bời bời, những xe tăng bị tuyết bọc kín còn ló hình xe ngụy trang lốm đốm như vảy cá, trông như xác chết của những con quái vật. Một xe bị lật ngửa vì bị mìn hay lựu đạn nổ. Ống súng đại bác cắm xuống đất như cái lưỡi khổng lồ liếm tuyết, ngổn ngang trên mặt đất, bên những chiến hào, quanh những chiếc xe tăng và ở bìa rừng, những xác chiến sĩ Xô Viết lẫn lộn cùng với thay lính Đức. Xác nhiều quá, nhiều đến nỗi chồng chất lên nhau, giữ nguyên cử chỉ lúc chợt chết. Từ đầu mùa đông đến nay đã mấy tháng rồi, tuyết như ướp xác họ. Tất cả nói cho anh biết chiến tranh ở đây tàn khốc lắm. Chiến hữu anh quên hết những cái khác trên đời, quyết liệt chiến đấu đến cùng. Cách đó ít bước, dưới gốc một cây thông lớn bị gãy ngọn, nhựa chảy ra vàng ánh. Nhiều xác của giặc đứt bể óc, gãy tay, vỡ ngực. Trong đám xác giặc ấy, một thanh niên đầu trần, mắt trợn, to lớn, mình mặc áo lính bỏ ra ngoài. Không dây lưng, bộ áo rách, nằm chết trên xác một kẻ thù. Khẩu súng còn ở bên ngoài, lưỡi lê bị gãy, bắn súng bể nát, dính máu loang lỗ. Xa hơn, trên con đường nhỏ vô rừng, dưới gốc một cái thông nhỏ gần như bị chôn vùi dưới đất, bị đạn tung lên. Một quân nhân người xứ Uzbek, mắt xinh đẹp như chạm trên ngà voi, đã ngã màu vàng, nằm ngửa bên một hố sâu của đạn đại bác. Đằng sau anh còn thấy từng đống lựu đạn xếp cẩn thận dưới những cành cây. Người chết còn cầm một trái lựu đạn nơi tay, đường khoành về phía sau. Tưởng đâu như khi sắp liền lựu đạn, anh đã ngã mặt lên trời, và anh đã giữ nguyên cái dáng điệu đó từ đó đến nay. Xa hơn nữa, dọc theo con đường rừng, giữa những xe tăng lốm đốm dưới dốc những hố bom lớn, trong những hầm gần những gốc cây già, đâu đâu cũng thấy những xác người mặc áo, mặc quần bông hay mặc những bộ đồ nhung phục xanh đã phai màu, đội nón ấm áp của nhà binh, che kín cả hai tay. Từ những đống tuyết nhô lên, những đầu gối bị trẹo, ló ra những cái cằm, những bộ mặt trắng như sáp, lộ ra vì tuyết tan bớt, bị chồn cáo gặm thịt, bị chim quạ mổ mắt. Mấy con quạ bay lượn chậm chậm trên cánh rừng thưa này. Medvedev nghĩ ngay tới một bức tranh trong sách giáo khoa lịch sử của một họa sĩ trứ danh, tả trận chiến hồi xưa nơi quân của sứ quân Igor bị tiêu diệt. Kể ra, mình cũng có thể chết ở đây. Anh vừa nói thế, song cảm giác muốn sống cũng vừa nảy ra mạnh mẽ trong óc anh. Anh cự mình, nhưng đầu anh vẫn đau như búa bổ, chân anh đau hơn lúc nãy nhiều. Ngồi trên xác con gấu, anh tự hỏi, phải làm gì đây? Đi đâu? Làm sao tới trận tuyến của quân mình? Khi té xuống, anh đã mất bao đường bản đồ, nhưng anh vẫn nhớ được rất rõ đoạn đường anh đã đi. Sân bay Đức mà anh vừa tấn công cách xa chiến tuyến chừng 60 cây số về hướng Tây. Khi đánh với bọn Đức, đồng đội anh đã nhử chúng bay chừng 20 cây số về phía đông phi trường. Còn anh thì sau khi chạy thoát cổng kim của giặc, anh còn bay thêm một quãng nữa về phía đông. Như vậy là anh cách chiến tuyến chúng khoảng 35 cây số, ở cái quãng gọi là rừng đen rộng lớn mênh mông mà anh đã mấy lần bay qua cùng các phi cơ oanh tạc và chiến đấu chớp nhoáng tấn công giặc. Từ trên cao nhìn xuống, rừng này giống như biển xanh trời tốt hay biển ấy nhấp nhô trên những ngọn thông cao. Trời xấu, nó lẫn trong sương mù xám ngắt, giống như biển đen màu chì gần sóng. Anh đã rớt xuống giữa khu rừng chằng chịt đó. Đó là vừa mai, vừa rủi. Mai là vì trong rừng rậm này chắc không phải đụng với giặc Đức vì chúng ham ở đường cái và phố xá. Nhưng rủi vì anh phải đi qua một khoảng đường tuy không xa lắm nhưng khó nhọc vì rừng sâu, nhiều cây, không người, không lương thực, không nhà cửa, không một hớp nước nóng cho ấm bụng. Lại còn cặp giò anh nữa. Cặp giò anh, nó có chịu khiêng anh đi không? Anh có thể đi được không? Từ bên xác gấu, anh đứng lên. Đau đớn, nhức nhối dữ dội từ bàn chân sọc lên khắp mình. Anh la một tiếng thất thanh và phải ngồi xuống. Anh định tháo một bên ủng ra, ủng bám cứng vô chân. Hơi đụng tới là muốn đứt ruột. Anh nghiến răng, nhắm mắt. Hai tay cầm chiếc ủng giật mạnh. Anh lại ngất đi. Tỉnh dậy, anh gỡ khéo dây băng cột quanh chân. Cả bàn chân anh sưng vù và tím ngắt. Mỗi khớp xương cốt làm anh đau đớn. Anh đặt chân xuống tuyết, thấy bớt đau. Anh lại ra sức cởi chiếc ủng thứ hai. Như người nhổ răng, anh giật mạnh. Hai chân anh giờ trở nên vô dụng. Chắc chắn là lúc máy bay đụng đỉnh cây thông khiến anh bắn ra ngoài. Chân anh bị kẹp và ngón chân anh bị dập. Ngày thường, chắc không khi nào anh tính tới chuyện đứng dậy với hai bàn chân gãy nát ấy. Nhưng bây giờ, anh có một mình ở phía sau phòng tuyến địch, và nơi ấy, nếu có gặp ai thì đã chẳng được sự giúp đỡ, mà chỉ có nghĩa là chết mà thôi. Anh quyết định đi, đi về phía đông, đi qua rừng, chớ không nghĩ tới đường dễ đi và có nhà ở. Đi, dù sao cũng phải đi. Anh cương quyết đứng dậy, rên rỉ, nghiến răng và bước lên một bước. Anh đứng lại, kéo chân kia ra khỏi tuyết và cất bước thứ hai. Anh thấy đầu muốn bể, rừng cây như quay cuồng, đảo lộn. Đau đớn và cố gắng, anh lại cắn môi tiếp tục tiến bước nữa. Anh nhắm hướng con đường rừng đi qua nơi tăng đổ và người chiến hữu Uzbek liền lựu đạn. rồi tiến vô rừng về hướng đông. Đi trong tuyết mềm còn dễ chịu, chứ mỗi bước đi bước trên đường có băng cứng và gió thổi thì đau quá. Anh không chịu nổi, anh phải ngưng lại, không bước thêm được bước nào nữa. Anh đứng đó, hai chân chà ngã một cách vụng về, thân hình lảo đảo như đứng trước một trận cuồng phong. Bỗng nhiên, mắt anh mờ đi, đường xá, cây thông và gốc trời xanh mà anh nhìn thấy qua kẽ lá, tất cả đều biến mất. Bây giờ, anh lại ở trên sân bay, lại gần máy bay của mình. Người thợ máy của anh, nhà kỹ thuật, như vẫn thường kêu, anh chàng Jura mà bộ răng và cặp mắt trắng đã nổi sáng trên bộ mặt lúc nào cũng nhỏ nhem, cũng râu ria lởm chởm, đang mời anh bước lên máy bay. Máy bay đã sẵn sàng, có thể bay liền. Meresep bước tới máy bay, nhưng đất như lửa bốc cháy dưới hai chân anh, giống như anh đang đi trên tấm tôn nóng bỏng. Anh xông lên, nhảy chồm qua khoảng lửa cháy đó, vượt tới chỗ cánh phi cơ. Nhưng anh đụng phải thân máy bay mát lạnh, và kinh ngạc chưa, thân máy bay không trơn nhẵn phẳng phiu nữa, mà xù xì như vỏ cây thông. Có máy bay gì đâu, anh đang tự đứng trên đường và tay anh đang sờ soạn thân cây. Anh tự hỏi, mê chăng, máy bay rớt đã làm mình điên rồi sao? Đi trên đường không chịu được, hay ta trở lại trong rừng? Nhưng trở về thì thật là đi chậm ghê chậm gớm. Anh ngồi xuống tuyết, mạnh dạn và lanh lẹ như hồi nãy. Anh lại giật đôi ủng ra. Anh dùng răng, dùng móng tay xé băng ở cổ chân ra để đôi chân đã hỏng của anh được tự do cử động. Anh rút khăn Angora quấn ở cổ và xé theo chiều dọc, dùng nó để cột hai bàn chân. Như thế anh đi dễ hơn. Nhưng thực ra gọi là đi thì không đúng lắm. Anh chuyển dịch thận trọng bằng gót, chân giơ cao như người bước trong bùn. Mỗi lần đi được vài bước, đầu anh lại choáng váng vì đau và ráng quá sức. Anh phải ngừng bước, nhắm mắt lại, lưng tựa vô thân cây hay ngồi xuống đóng băng để nghỉ. Mạch máu toàn thân anh đập dồn dập. Anh đi như thế đã mấy tiếng đồng hồ. Nhưng khi anh nhìn qua kẽ những thân cây, anh vẫn còn thấy chỗ đường quẹo, nơi mà xác của người chiến sĩ Uzbek nổi rõ bóng đen trên nền trời sáng. Meresep bực mình chứ không sợ hãi. Mục đích duy nhất của anh là đi thật nhanh. Anh đứng dậy, nghiến chặt răng và tiến bước. Anh đặt mục tiêu từ mức cây thông này đến cây thông kia, từ gốc cây này đến gốc cây khác, từ đống tuyết này đến đống tuyết nọ. Trên tuyết trắng chưa ai đặt chân tới, bao phủ con đường rừng, anh để lại những vết chân khập khiễng và không đều, như vết chân con thú bị thương.